Đánh thức con người phi thường trong bạn của Anthony Robbins. Phần 1: Giải phóng nguồn tiềm năng của bạn. Chương 1: Những ước mơ cho đời mình. Người chín chắn tin vào vận mệnh, người nông nổi tin vào may rủi. Benjamin Disraeli. Chúng ta ai ai cũng có những ước mơ, ai ai cũng muốn tin vững tận đáy lòng mình rằng có một năng khiếu riêng, có khả năng thay đổi, có thể gây ảnh hưởng đặc biệt trên người khác và có thể biến đổi thế giới này trở nên tốt hơn. Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta ai ai cũng có một viễn cảnh về cuộc sống tươi đẹp hơn mà chúng ta ao ước và đáng được hưởng. Thế nhưng, với nhiều người trong chúng ta, những ước mơ đó bị bao phủ dày đặc bởi những thất vọng và những cái tầm thường của cuộc sống, khiến chúng ta thậm chí không còn ý chí để cố gắng vươn lên. Với quá nhiều người, những ước mơ bị tan vỡ vặn cùng với nó, ý muốn làm nên vận mệnh của mình cũng tan vỡ theo. Nhiều người đã mất niềm tin vững chắc là yếu tố sắc bén của thành công. Cuộc đời tôi là một cuộc tìm kiếm không ngừng để phục hồi ước mơ và biến nó thành hiện thực. Nhắc nhở chúng ta nhớ lại và sử dụng nguồn năng lượng vô biên còn đang ngủ yên trong mỗi người chúng ta. Tôi không thể nào quên cái ngày tôi bị tác động mãnh liệt, cái ngày tôi thực sự sống với ước mơ của mình. Hôm ấy, tôi đang bay trên chuyến trực thăng riêng từ Los Angeles đến quận Kent để có một cuộc thuyết trình. Đang khi bay trên thành phố Grandes, tôi đột nhiên nhận ra một tòa nhà nguy nga bên dưới và tôi cho trực thăng của tôi bay là lả trên ngôi nhà đó. Nhìn xuống, tôi nhận ra đây chính là ngôi nhà mà mới cách đây 12 năm tôi đã từng giữ chân gác cổng ở đó. Hồi ấy, lúc nào tôi cũng lo không biết chiếc Volkswagen 1960 của tôi có sức chạy hết quãng đường 30 phút đưa tôi tới chỗ làm việc hay không. Mối bận tâm trọng yếu của đời tôi là làm sao để tồn tại, tôi thấy sợ hãi và cô đơn. Nhưng hôm đó, khi tôi bay lượn trên không, tôi thầm nghĩ mới chỉ một thập niên mà đã thay đổi đến thế. Hồi trước, tôi cũng từng có những giấc mơ, nhưng hình như chúng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng nay, tôi đã tin rằng mọi thất bại và vô vọng tôi gặp trong quá khứ đã thực sự đặt nền móng cho sự hiểu biết góp phần tạo nên cuộc sống mới mà tôi đang được hưởng. Tôi tiếp tục bay dọc theo bờ biển xuống phía nam và tôi nhìn thấy những chú cá heo đang chơi đùa với những người lướt ván trên những ngọn sóng biển. Đó là hình ảnh của Becky, vợ tôi cùng với tôi yêu thích và coi như một món quà đặc biệt của cuộc sống. Cuối cùng, tôi đã đến Evin. Trông xuống dưới, tôi hơi lo lắng khi thấy bên ngoài hàng rào chỗ tôi sắp thuyết trình. Đường xá kẹt cứng xe cộ và người suốt cả vài cây số. Tôi nghĩ thầm, trời, mong sao chuyện gì đang xảy ra có thể kết thúc sớm để người ta kịp đến dự buổi thuyết trình của tôi. Nhưng khi tôi hạ xuống sân bay, trước mắt tôi là một quang cảnh mới, hàng ngàn người đang được bảo vệ chặn lại ngay tại chỗ tôi sắp đáp xuống. Đột nhiên tôi bắt đầu hiểu ra sự thực, giao thông bị kẹt là vì người ta đến dự buổi thuyết trình của tôi. Chúng tôi đã dự kiến khoảng 2.000 người tham dự, thế mà bây giờ có đến 7.000 người trong hội trường, chỉ đủ khả năng chứa tối đa 5.000. Khi tôi từ sân bay bước vào hội trường, hàng trăm người vây kín lấy tôi và đòi được ôm hôn tôi hay kể cho tôi nghe những gì mà công việc của tôi đã ảnh hưởng trên đời sống của họ. Những câu chuyện của họ kể cho tôi thật khó tin. Một bà mẹ giới thiệu cho tôi đứa con trai bà từng bị đánh giá là hiếu động và khuyết năng học tập. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc xử lý trạng thái dạy trong sách này, không những bà không phải dạy cho cậu bé uống Ritalin nữa, mà bà, hai mẹ con tử dạo ấy đã rời sang California và ở đây cậu bé được đánh giá là thiên tài. Một quý ông kể cho tôi nghe chuyện ông ta đã áp dụng những kỹ thuật và khoa điều khiển sự thành công và đã bỏ hẳn được thói sử dụng cocaine. Một cặp vợ chồng ở tuổi 50 chia sẻ cho tôi nghe chuyện của họ đang chuẩn bị ly hôn thì học được bài học về quy luật bản thân. Một thương gia kể cho tôi nghe thu nhập hàng tháng của ông chỉ trong 6 tháng đã tăng từ 2.000 đô lên đến 12.000 đô. Và là một doanh nghiệp kể rằng ông đã tăng doanh thu của công ty lên 3 triệu đô trong vòng 18 tháng nhờ áp dụng những nguyên tắc về những câu hỏi chất lượng và xử lý cảm xúc. Một cô gái trẻ đẹp cho tôi xem ảnh của cô hồi trước, nay cô đã giảm được trên 20 kg nhờ áp dụng những nguyên tắc về đòn bẩy trong sách này. Tôi đã xúc động và nghẹn ngào không thể nói nên lời lúc đứng trong phòng. Khi tôi nhìn xuống cửa tọa với 5.000 khuôn mặt cười dễ thương, lúc ấy tôi ý thức được tôi đang sống giấc mơ của mình. Thật là một cảm giác kỳ diệu khi biết rằng ẩn sau những đám mây nghi ngờ, tôi lại có được những thông tin, những chiến lược, triết lý, kỹ năng có thể giúp biết bao người đang hiện diện ở đây, có thể tự tạo khả năng cho mình để biến đổi cuộc đời mình. Cả một dòng hình ảnh và cảm xúc tuôn trào trong tôi. Tôi bắt đầu nhớ lại một kinh nghiệm đã đến với tôi mới chỉ cách đây ít năm. Khi ngồi đơn độc trong căn hộ nhỏ của tôi ở Venice, California, và trong tâm trạng cô đơn buồn tủi, tôi du mình theo điệu trữ tình của một bản tình ca Neil Diamond. Tôi có cảm tưởng như cuộc đời mình chẳng là gì cả, mọi sự kiện của cuộc đời hoàn toàn làm chủ con người tôi. Thế rồi tôi cũng nhớ lại cái giây phút mà cuộc đời tôi biến đổi, giây phút tôi đã thốt lên, thành công rồi. Tôi biết là mình đáng giá hơn tất cả những gì hiện đang có trong cuộc đời, về trí óc, tình cảm và thể xác. Thế là tôi đã làm một quyết định, và chính quyết định này đã thay đổi hẳn cuộc đời của mình. Tôi đã quyết định sẽ không bao giờ hài lòng với những gì dưới mức tiềm năng của mình. Ai có thể ngờ được quyết định này dẫn đến phút giây kỳ diệu như thế. Tôi để cả con người mình tuôn trào ra trong buổi thuyết trình tối hôm ấy. Và khi tôi rời giảng đường, hàng ngàn người đã ra tận sân bay để tiễn tôi. Mắt tôi bỗng trào lệ khi tôi tạ ơn Thượng Đế ban cho tôi giây phút hạnh phúc này. Tôi đang sống thực hay trong mơ? Vẫn là cùng một anh chàng mà mới cách đây 8 năm luôn luôn phải vật lộn với cuộc đời thất vọng, cô đơn và không thể điều hành được cuộc đời của mình. Thân hình béo phì, túi thì không một đồng xu, tôi mang tâm trạng không biết có thể sống còn hay không. Làm sao mà anh chàng ít tuổi như tôi, với trình độ học vấn chỉ hết bậc trung học, mà có thể tạo ra những thay đổi kỳ diệu đến thế? Câu trả lời của tôi thật đơn giản. Tôi đã học được cách trang bị cho mình một nguyên tắc mà bây giờ tôi gọi là tập trung năng lượng. Nhiều người không biết về cái khả năng to lớn mà chúng ta có thể trực tiếp điều khiển khi chúng ta tập trung mọi nguồn lực của mình để làm chủ chỉ một lĩnh vực duy nhất của đời mình. Điều khiển tập trung giống như một tia laser, có khả năng chọc thủng bất cứ vật nào ngăn chặn bạn. Khi chúng ta kiên trì tập trung vào việc cải thiện một lĩnh vực nào, chúng ta phát triển được những cách thức phân biệt độc đáo để làm cho lĩnh vực đó tốt hơn. Một lý do khiến ít người chúng ta đạt được điều chúng ta mong muốn, đó là vì chúng ta không bao giờ định hướng sự tập trung của chúng ta. Chúng ta không bao giờ tập trung năng lượng của mình. Tôi tin rằng một trong những bài học quan trọng của cuộc đời là hiểu được động cơ nào thôi thúc chúng ta trong hành động của mình. Điều gì hình thành nhân cách của một người? Trả lời câu hỏi này sẽ cống hiến chúng ta những chìa khóa cơ bản để hình thành vận mệnh riêng của mỗi người. Suốt cuộc đời, tôi không ngừng bị thu hút bởi một tiêu điểm duy nhất và thúc bách. Cái gì làm nên những khác biệt về chất lượng của cuộc đời? Làm sao chúng ta được thường gặp không ít người xuất thân từ môi trường nghèo khổ và vô vọng, vậy mà họ lại thành công trong cuộc đời và để lại những ấn tượng sâu sắc cho chúng ta? Ngược lại, làm sao nhiều người có hoàn cảnh ưu đãi, các phương tiện thể để thành công và sẵn có trong tầm tay, vậy mà họ đã đi đến một kết cuộc thảm hại, thất vọng và nhiều khi rơi vào thói nghiện ngập? Bí quyết nào tạo nên những cuộc đời hạnh phúc, say mê, sung mãn, trong khi những cuộc đời khác trở thành vô vị, nhàm chán? Nỗi ám ảnh kỳ diệu của bản thân tôi bắt đầu bằng những câu hỏi đơn sơ. Làm cách nào để tôi kiểm soát trực tiếp đời mình? Hôm nay tôi có thể làm gì để biến đổi đời mình? Cũng như giúp tôi và những người khác hình thành vận mệnh của mình. Từ hồi còn rất trẻ, tôi đã phát triển một niềm tin là tất cả chúng ta có mặt trên đời là để cống hiến một cái gì đó độc đáo. Tôi tin là tận trong sâu thẳm chúng ta, ai ai cũng được phú bẩm một thiên khiếu đặc biệt. Tôi thực sự tin rằng trong mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn một năng lực siêu phàm. Mỗi người chúng ta đều có một tài năng, một thiên khiếu, một chút thiên tài nào đang chờ chúng ta mở ra. Có thể là năng khiếu nghệ thuật hay âm nhạc, có thể là khả năng giao tiếp kỳ diệu với những người chúng ta thân thương, có thể là một năng khiếu kinh doanh hay sáng tạo để đưa chúng ta vào ngành doanh nghiệp hay một sự nghiệp nào. Tôi tin là tạo hóa không thiên vị ai, tất cả chúng ta được tạo dựng nên mỗi người nét đẹp độc đáo của mình, nhưng tất cả đều được Ngài phù cho những cơ hội đồng đều trong đời sống để có thể sống hạnh phúc. Nhiều năm trước, tôi đã quyết sống cuộc đời mình bằng cách đầu tư ân huệ và tạo hóa của một cái gì lưu lại sau khi cuộc đời tôi qua đi. Tôi đã quyết một cách nào đó tôi phải cống hiến thế nào cho cuộc đời để nó tồn tại mãi mãi sau khi tôi ra đi. Tôi tha thiết kêu mời bạn không chỉ cố gắng đọc hết cuốn sách này mà còn tận dụng tất cả những gì bạn học được để đem áp dụng vào cuộc sống đơn sơ hàng ngày. Đây là bước đầu cầu tiên cần thiết và tối quan trọng để bạn mang lại kết quả cho các cố gắng của bạn trong cuộc đời. Làm thế nào tạo được những thay đổi lâu bền? Những thay đổi chỉ có giá trị đích thực khi chúng lâu bền và hợp lý. Chúng ta ai cũng từng có kinh nghiệm về thay đổi nhất thời, để rồi lại cảm thấy chán nản và thất vọng ngay sau đó. Thực ra, nhiều người muốn thực hiện những thay đổi, nhưng kèm theo ý muốn đó là nỗi e ngại và lo lắng không biết những đổi thay của mình có lâu bền hay chỉ là tạm bợ. Một ví dụ đơn sơ cho chuyện này là trường hợp một người muốn bắt đầu ăn kiêng nhưng cảm thấy chần chừ, chủ yếu là vì nơi tiềm thức của họ. Họ tin chắc là những cố gắng họ thực hiện sẽ chỉ mang lại cho một phần thưởng trong phút chốc mà thôi. Cả đời tôi đã theo đuổi những nguyên tắc tổ chức cơ bản, đó là nguyên tắc lâu thay đổi lâu bền, và bạn sẽ học được các nguyên tắc này và cách áp dụng chúng trong sách này. Nhưng bây giờ, tôi muốn chia sẻ với bạn 3 nguyên tắc thay đổi sơ đẳng mà bạn cũng như tôi có thể áp dụng ngay để thay đổi đời mình. Chúng rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả nếu ta biết cách áp dụng khéo léo. Bước thứ nhất, nâng cao tiêu chuẩn. Một lần bạn muốn thực hiện một sự thay đổi, việc đầu tiên bạn phải làm là nâng cao các tiêu chuẩn của bản thân mình. Khi người ta hỏi tôi điều gì đã thay đổi đời tôi 8 năm về trước, tôi trả lời rằng điều quan trọng nhất là thay đổi những gì tôi đòi hỏi nơi chính mình. Tôi viết ra trên giấy tất cả những gì mà tôi không còn muốn chấp nhận trong đời mình, tất cả những gì tôi không còn chịu đựng nữa và tất cả những gì tôi khao khát đạt tới. Lịch sử còn để lại cho chúng ta biết 3 tấm gương doanh nhân đầy gợi hứng như Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Helen Keller, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks, Albert Einstein, Cesar Chavez. Phải biết bao nhiêu người khác từng có những bước kỳ diệu khi nâng cao tiêu chuẩn của họ. Sức mạnh đã từng có nơi họ cũng đang có nơi bạn. Nếu bạn có can đảm đòi hỏi nó, thay đổi con người bạn chính là bước đầu đơn giản để thay đổi một tổ chức, một công ty, một đất nước hay một thế giới. Bước thứ hai, thay đổi niềm tin hạn hẹp của bạn. Nếu bạn nâng cao tiêu chuẩn nhưng lại không thực sự tin là mình có thể đạt được chúng, bạn đang hủy diệt chính mình. Bạn thậm chí cũng không muốn thử, bạn sẽ thiếu niềm tin để có thể giúp bạn mở ra được những khả năng thâm sâu hiện diện trong bạn. Các niềm tin của chúng ta giống như những mệnh lệnh tuyệt đối. Nó cho chúng ta biết sự việc như thế nào, cái gì ta làm được, cái gì không làm được. Thế nên, thay đổi hệ thống niềm tin của chúng ta là điều trọng yếu để thực hiện bất kỳ sự thay đổi chắc chắn và lâu bền trong cuộc đời mình. Chúng ta phải phát triển một niềm tin vững chắc là chúng ta có thể và sẽ đạt được những tiêu chuẩn mới trước khi chúng ta thực sự hành động. Bạn thử nghĩ Kenny có thể thành đạt được bao nhiêu, giả như ông đã không tin sức mạnh của sự phản kháng bất bại được ông. Niềm tin của ông giúp ông đạt được những nguồn lực nội tâm của mình và đã giúp ông đối diện được những thách đố nặng nề mà một người có quyết tâm ít hơn không thể phải đối đầu. Bước thứ 3, thay đổi chiến lược của bạn. Để duy trì quyết tâm, bạn cần có những chiến lược tốt nhất để đạt được hiệu quả. Một trong những niềm xác tín cơ bản mà tôi là nếu bạn nhắm mục tiêu chuẩn cao và bạn có niềm tin thì chắc chắn bạn có thể nghĩ ra những chiến lược. Đơn giản bạn sẽ đi tìm ra đường lối. Nói cho cùng, đây chính là chủ đề của cả cuốn sách. Nó chỉ cho bạn những chiến lược để hoàn thành nhiệm vụ và tôi sẽ cho bạn biết ngay là bất kỳ trong trường hợp nào chiến lược tốt nhất chính là tìm ra một mẫu, một ai đã từng đạt được kết quả mà bạn mong muốn và rồi đi sâu vào những hiểu biết của họ. Hãy học cách làm của họ, niềm tin của họ, lối suy nghĩ của họ. Không những bạn sẽ thấy điều này giúp bạn hiệu quả hơn mà nó còn tiết kiệm cho bạn biết bao thời giờ vì bạn không cần phải mày mò lâu để tìm ra đường đi. Bạn chỉ cần điều chỉnh, uốn nắn và có lẽ làm nó khá hơn rồi thôi. Sách này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin và động lực thúc đẩy để bạn dấn thân mình vào cả 3 nguyên tắc chủ yếu để thay đổi chất lượng của cuộc đời. Trên đời, có rất nhiều người biết là phải làm gì nhưng ít người thực sự làm điều họ biết. Biết thôi không đủ, bạn cần phải hành động. Nếu bạn cho phép, tôi sẽ nhận làm huấn luyện viên cho bạn qua cuốn sách này. Tôi sẽ cống hiến bạn cách phân biệt những nguồn sức mạnh để tạo nên những thay đổi lâu bền về chất lượng của đời sống của bạn. Cùng nhau, chúng ta sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực của đời sống mà tôi tin là ảnh hưởng đến chúng ta nhiều nhất, đó là 1. Làm chủ cảm xúc. Nắm vững bài học giúp cho chúng ta quán triệt phần lớn phương pháp của 4 lĩnh vực còn lại. Bạn hãy để ý đến điều đó. Tại sao bạn muốn giảm cân? Phải chăng chỉ vì bạn muốn người mình bớt mỡ thôi ư? Hay vì bạn nghĩ nếu giảm cân, bạn sẽ cảm thấy có nhiều nghị lực và dẻo dai hơn? Bạn trở nên hấp dẫn hơn trước mắt người khác và cảm thấy tự tin nhiều hơn khi ở trước đám đông? Hầu như tất cả chúng ta đều là thay đổi cách nghĩ của chúng ta, nhưng hầu hết chúng ta ít hay không được huấn luyện để biết cách làm thế nào thay đổi nhanh chóng và hiệu quả. Thật kỳ lạ, chúng ta thường sử dụng trí thông minh của mình để đi vào những tâm trạng cảm xúc vô ích, đang khi quên đi biết bao nhiêu khả năng bẩm sinh mà ai trong chúng ta đều sẵn có. Quá nhiều người trong chúng ta không kiểm soát được trong khi quên mất. Để chăm lo cho những cảm xúc của chính mình là yếu tố mà mọi người có thể làm chủ. 2. Làm chủ thân thể. Nếu bạn có tất cả những điều bạn mơ ước nhưng lại không có sức khỏe để vui hưởng những thứ đó, thử có ích gì? Mỗi sáng thức dậy, bạn có cảm thấy đủ sức sống, nghị lực và sẵn sàng bước vào một ngày mới không? Hay bạn thức dậy mệt mỏi giống như tối hôm trước, thân xác ê ẩm và cảm thấy miễn cưỡng phải bắt đầu một ngày mới? Nếp sống thường nhật của bạn sẽ làm cho bạn thành một người thiếu hoạt động. Cứ 2 người Mỹ thì có 1 người chết vì xơ vữa động mạch vành, 3 người thì 1 người chết vì ung thư. Chúng ta đang lấy hàm răng mà đào huyệt cho chính mình. Bài học thứ 2 này sẽ giúp bạn kiểm soát sức khỏe thể lý của bạn, để bạn không chỉ có dáng khỏe mạnh mà bạn còn cảm thấy khỏe mạnh thực sự và biết rằng mình đang chủ đời mình, trong một cơ thể tràn đầy sinh lực và cho phép bạn thành đạt. 3. Làm chủ các mối quan hệ. Ngoài việc làm chủ cảm xúc và sức khỏe thể xác của bạn, không có gì quan trọng hơn là học cách làm chủ các mối quan hệ của bạn. Quan hệ yêu đương, gia đình, buôn bán và xã hội. Xét cho cùng, không ai muốn học tập, phát triển, thành đạt và hạnh phúc một mình và cho riêng mình. Bài học chủ yếu thứ 3 trong sách này chỉ cho bạn những bí quyết giúp bạn xây dựng những mối quan hệ chất lượng trước tiên với bản thân, rồi với người khác. Bạn sẽ bắt đầu khám phá ra những gì bạn đánh giá cao nhất, những niềm mong đợi của bạn, những quy luật trong trò chơi cuộc đời và nó có liên quan thế nào với tất cả những người khác cùng tham dự cuộc đời bạn. Tôi đã khám phá ra rằng, đối với tôi, nguồn lực to lớn nhất chính là mối quan hệ, vì nó mở toang cánh cửa ra cho mọi nguồn lực khác mà tôi cần. Quán triệt được bài học này sẽ cho bạn những nguồn lực vô biên để bạn tăng trưởng và cống hiến. 4. Làm chủ tiền bạc. Khi tới độ tuổi 65, hầu hết chúng ta hoặc là không còn làm ra tiền hoặc là đã chết. Thế nhưng, không ai trong chúng ta lại muốn rơi vào viễn cảnh ấy khi nghĩ đến thời kỳ hưu trí vàng son của mình. Nhưng nếu bạn không đủ xác tín rằng mình đáng được hưởng một sự thoải mái về tài chính nhờ một kế hoạch hiệu quả, làm sao bạn có thể biến viễn cảnh tài chính này thành hiện thực? Bài học làm chủ thứ 4 trong sách này sẽ dạy bạn biết cách vượt xa hơn sự sống còn đơn thuần lúc xế bóng cuộc đời. Và ngay bây giờ, để đạt được điều đó, sống trong xã hội, mỗi người chúng ta đều có khả năng thể hiện những ước mơ của mình. Thế nhưng, hầu hết chúng ta cảm nhận áp lực tài chính mỗi ngày một cách đè nặng hơn và chúng ta tưởng tượng rằng có nhiều tiền bạc hơn sẽ giải thoát chúng ta khỏi áp lực đấy. Đây là một ảo tưởng văn hóa to lớn, tôi dám cá quyết với bạn là càng có nhiều tiền bạn càng cảm thấy chịu nhiều áp lực hơn. Điều chủ yếu không phải là kiếm được thật nhiều tiền, mà là thay đổi những niềm tin và thái độ của bạn đối với tiền bạc, để bạn nhìn nó như một phương tiện để cống hiến, chứ không phải là mục đích tối hậu và duy nhất của hạnh phúc. 5. Làm chủ thời giờ. Những kiệt tác đòi hỏi thời giờ. Thế nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta biết dùng nó? Tôi không nói đến chuyện quản lý thời gian, tôi muốn nói đến chuyện dành lấy thời gian và biến đổi nó, sử dụng nó để trở thành thông minh, đồng minh chứ không phải là kẻ thù của bạn. Bạn sẽ học cách làm quyết định thực sự và kiềm chế những ước muốn hưởng thụ tức thời, để giúp các tư tưởng, các sáng tạo của bạn và ngay cả những tiềm năng của bạn có thời gian mang lại hoa trái sung mãn. Rồi bạn sẽ học cách phác họa những chiến lược cần thiết để thực hiện từng bước quyết định của bạn, để biến nó thành hiện thực. Với quyết tâm hành động mãnh liệt, kiên nhẫn chịu đựng thời gian trì trệ và sự mềm dẻo để thay đổi phương pháp mỗi khi cần. Một khi bạn đã làm chủ được thời gian, bạn sẽ hiểu tại sao rất nhiều người đánh giá quá cao những gì họ có thể đạt được trong một năm và đánh giá quá thấp những gì họ có thể đạt được trong một thập niên. Với tất cả sự kính trọng, tôi bắt đầu mối tương quan này với bạn khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình để khám phá và biến những tiềm năng sâu xa và đích thực của chúng ta trở thành hiện thực. Cuộc đời là một quà tặng và nó cống hiến cho chúng ta đặc ân, cơ hội và trách nhiệm để chúng ta cống hiến lại cho đời một điều gì nhờ một cuộc sống chất lượng hơn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm của chúng ta nhé! Đánh thức con